Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Tình yêu thương chan chứa. Đây là bản tường thuật trực tiếp về 50 năm hầu việc Chúa của một giáo sĩ tiên phong tại Việt Nam. Người viết: Jenna Cellino. Người kể: Chester Travis. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đổ đầy lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Theo Roma chương 5 câu 5. Và bây giờ, kính mời quý thính giả lắng nghe phần tiếp theo của cuốn sách Tình yêu thương chan chứa.
Sau này, Mary Hall Travis yêu quý của tôi đã làm bài thơ này vào ngày 12 tháng 5, 1971. Bài thơ Tình yêu cho người lầm lạc. Ta có nên nói cho người về tình yêu cứu chuộc của Giê-xu, Ngài phó chính mạng sống mình? Hành động ta có nên phải chứng minh trước nhân loại đang cuộn mình trong đêm lạnh? Ta phải rao ra câu chuyện đầy phước hạnh, sự chết của Ngài trên thập giá đổi xanh, chết vì yêu, ôi cái chết trọn lành. Giê-xu chết, nhân loại hưởng trường sinh sung mãn. Quanh ta đó bao người đang lâm nạn, cứu Chúa vì ai, Ngài cam chịu huyết chan. Có ai dừng chân ghé lại bên đàn, nghe tiếng đinh đóng, tiếng thét gào trước Chúa? Hàng ngàn kẻ mỗi ngày đang dãy rủa, hỡi những trẻ thơ trung tín của Chúa Trời, hãy rao ra thông điệp Chúa nơi nơi, dắt về Chúa những gót hồng lạc lối. Thiên đàng ắt thỏa vui khôn xiết, gặp được Ngài trên chốn cao sang. Anh em ta sum họp rộn ràng, hân hoan sống trong vinh quang mãi mãi. Tiến lên với sứ điệp Ngài đã dạy, tìm trong lời Kinh Thánh cao dày, ơn Cha phó Giê-xu vào xương thế, cứu tội nhân huyết Ngài đổ láng lai. Ngợi khen danh Chúa, chúc tụng đấng hiển oai, là Chúa, là vua trên trời, là đấng Christ. Ngày mai kia, những người được chuộc sẽ vui vầy ríu rít, dâng bài tụng ca khi Chúa quang lâm. Hallelujah, ngợi khen Chúa chân thành, con cứ hoan ca trong giờ thờ phượng, bởi con biết Chúa luôn ở cùng mọi hướng, chúc tụng Ngài vinh quang đến ngàn thu. Chương 16. Cuộc phiêu lưu vĩ đại. Tiếp theo sẽ đi đâu? Chúng tôi muốn về nhà dự lễ Giáng sinh, nhưng không thể đi qua thị trấn bên cạnh và rời khỏi đó mà không cho họ nghe về đấng đã hạ sanh trong đêm Giáng sinh. Chúng tôi biết mùa mưa sắp đến vùng này, nhưng chúng tôi nghĩ mình có thể có một khởi đầu tốt đẹp, dọn đất và gieo hạt. Một lần nữa, chúng tôi tìm và thuê được một căn phòng trống ở mặt tiền để bắt đầu công việc. Chúng tôi có thể ăn, ở và ngủ trên căn gác gỗ. Trong phòng, chúng tôi để một số ghế ngồi, một cái thùng lớn làm bục giảng. Như thế, chúng tôi đã có thể tiến hành công việc ngay. Thật tốt khi chúng tôi có được cái gác ở trên, bởi vì chúng tôi sẽ ở đó một hay hai tuần trước khi trời bắt đầu mưa. Ở Việt Nam, trời mưa như trút nước. Hàng đêm có đông người đến nghe, nhiều người tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu, nhưng chẳng bao lâu có vẻ như cơn lụt sắp đến và chúng tôi cần sử dụng căn phòng trên gác. Ở Việt Nam, người ta chưa từng thấy tuyết và xe trượt tuyết. Tuyết ở đây là nước chảy, nước tràn vào nhà giảng, không phải là những cơn mưa phước lành, nhưng là cơn lụt sâu tận cổ, ngay phía trước nhà giảng mới của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì có canh gác để cử hành lễ Giáng sinh năm đó. Đương nhiên, chiếc xe Ford Model E và căn nhà di động phải để ở ngoài tắm mưa. Chiếc xe không thể bị hư hại. Nó được chế tạo để chịu đựng như thế và được tận dụng cho công việc Chúa. Chiếc xe chìm hoàn toàn, nước ngập đầy hộp để tay quay và tất cả các bộ phận khác. Nó vẫn đậu đó trong khi chúng tôi vượt qua được lúc khó khăn. Lễ Giáng sinh là Chúa Giêsu, không phải là nơi chốn và đồ vật. Với sự hiện diện của Ngài, mọi thiếu thốn đều được đền bù. Ngợi khen Chúa. Chúng tôi có một lễ Giáng sinh tốt đẹp và vui vẻ trong Chúa. Chúng tôi ngợi khen Ngài vì đặc ân được đến chính nơi này để rao truyền sứ điệp vinh quang của lễ Giáng sinh. Đó cũng là một nơi rất tốt để chào đón năm mới. Đó là nơi Chúa dành cho chúng tôi. Nước còn dâng cao cho đến sau ngày đầu năm, nhưng cuối cùng nó cũng rút xuống sông và chúng tôi chứng kiến một cảnh bừa bộn và bẩn thỉu. Cuối cùng, chúng tôi cũng dọn dẹp xong bùn đất và các mảnh vụn. Việc kế tiếp là sửa xe. Như các bạn biết, tội lỗi và sự công chính không thể trộn lẫn nhau. Tương tự như thế, xăng và nước không thể hòa lẫn nhau. Chúng tôi áp dụng sự kiện này và bắt đầu mở nút xả bình xăng để cho nước chảy ra. Đến khi thấy xăng xuất hiện thì nhanh chóng vặn nút lại, giữ xăng trong bình. Sau khi lau sạch hệ thống điện, chúng tôi ngạc nhiên thấy xe bắt đầu nổ máy, như thể không có việc gì xảy ra. Chúng tôi lưu lại đó vài tuần, chuẩn bị sẵn sàng cho một người truyền đạo bản xứ đến nhận trách nhiệm. Còn chúng tôi lại đi đến nơi khác, trên cánh đồng mênh mông đang vào mùa gặt hái. Vào một buổi tối, không lâu trước khi chúng tôi đi, một người đàn ông lạ mặt người Chăm sống ở vùng này bước vào nhà giảng để tìm hiểu. Đây là một người thông minh, muốn biết cặn kẽ như gì chúng tôi giảng cho người dân nghe. Lẽ thật lay động tâm trí và linh hồn ông, đến nỗi ông sẵn sàng tiếp nhận Chúa ngay lúc ấy. Thật vui mừng biết bao khi nhìn vẻ mặt rạng rỡ của ông khi ông kêu lên: "Đây chính là điều tôi đã nghĩ. Tôi biết có một Đức Chúa Trời tốt lành ở đó, và Ngài đã giáng trần để cứu tôi khỏi quyền lực của Satan." Ngợi khen Chúa. Chúng tôi tặng ông một quyển Kinh Thánh và ông vui mừng đến nỗi bắt đầu đọc lời Chúa ngay. Phải một quyển sách nữa mới kể hết câu chuyện dài về cuộc đời của người ấy, với tấm lòng tìm cầu sự giải thoát khỏi quyền lực của Satan để được bước vào ánh sáng yêu thương vô hạn của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, vinh quang thuộc về Đấng đã dẫn dắt chúng tôi mang lời hằng sống đến cho người này. Lúc đó, người ta nói nhiều về việc đi tiên phong, vốn thường liên quan đến hành động leo núi, vượt thác gành. Đương nhiên, điều đó đòi hỏi phải có tinh thần phiêu lưu. Đối với một Cơ Đốc nhân, có những điều tốt hơn rất nhiều và vượt xa việc đi tiên phong. Nếu các bạn phải vượt thác gành và đi đầu để vươn đến người ta, điều đó thật tuyệt. Nhưng khi các bạn đến đó, điều lớn lao nhất trong tất cả các cuộc đi tiên phong xảy ra, đó là vươn đến những người ở sâu trong rừng nhiệt đới với tinh thần mê tín và sự rốt nát ghê gớm, ẩn khuất trong bóng đêm tối tăm nhất. Việc khó khăn nhất là vươn tới tấm lòng u tối của họ. Không thể làm việc đó mà không trông cậy vào sự dẫn dắt đặc biệt và tình yêu thương tuyệt diệu của Đức Chúa Trời. Ngài muốn bày tỏ tình yêu thương của Ngài qua chúng ta. Bài thơ phiêu lưu. Có nhiều người tìm phiêu lưu mạo hiểm, cứ rong chơi đây đó suốt tháng ngày. Cuộc đời này ngắn ngủi qua mau thay, nào ai biết mục tiêu dài phía trước. Tương lai ta đố ai biết được, có ai màng cho hạnh phúc đời sau. Hãy dâng mình cho Chúa kiếp mau mau, bạn sẽ thấy linh trình đời sống. Hãy tham gia đội cứu người tuyệt vọng, phiêu lưu chi hồi hộp vô song. Tìm người lầm lạc, cứu người diệt vong cần lắm. Cảm ơn Ngài đã vạch lối cho con. Công việc ngày nay mãi mãi trường tồn, trải các thời đại vẫn y nguyên đó. chiến lợi phẩm phải thu về một chỗ, những linh hồn thành những kho báu chốn thiên thai. Ngẫm kế hoạch Chúa tỏ bày, lòng đầy kinh ngạc. Do đó, chúng tôi bắt đầu đi tiên phong, tiến sâu vào tâm hồn những con người vô vọng, không thể tự lực và đáng thương, những người bị kìm hãm trong sự tối tăm, xa cách Đức Chúa Trời. Đây là cuộc phiêu lưu hồi hộp nhất của một tôi tớ Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài phán rằng, hãy đi khắp thế giới, truyền giảng phúc âm cho mọi người, cùng với lời hứa, ta hằng ở cùng các con luôn, khiến cho việc này trở thành một kinh nghiệm tuyệt vời cho bất cứ ai trên thế gian này. Chúng tôi đến nơi, điều đó quan trọng, nhưng tại nơi này, cuộc xung đột mới chỉ bắt đầu. Lúc đó, Satan sẽ tiến hành một cuộc chiến đấu ác liệt nhất để giữ con người làm nô lệ cho nó. Chúng ta phải trông cậy vào toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời, vì chúng ta chiến đấu không phải với người phàm, theo Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Quyền lực của sự tối tăm quá lớn, không ai có thể chiến đấu với nó. Phải có đức tin đơn sơ, nhưng đức tin đó phải hành động như Chúa đã chỉ rõ trong Ga-la-ti đoạn 5 câu 6. Khi chúng tôi gặp những người này trong những ngôi nhà tranh đơn sơ, tất cả cố gắng cần thiết để đến được nơi này sẽ trở nên vô giá trị nếu chúng ta không có điều cần phải có, tình yêu thương của Đức Chúa Trời chiếu rọi vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn đến từ Đức Chúa Trời. Chương 17. 3 năm bị giam giữ. Đi đến lãnh thổ của Satan và tiết lộ những bí mật ma quỷ đã sử dụng để lừa dối toàn bộ các dân tộc là một điều đáng sợ. Bí quyết để sống còn là phải ở trong một nhóm người trung tín đã kết hợp thành một đoàn thể, hội truyền giáo phúc âm liên hiệp, để hỗ trợ chúng ta bằng lời cầu nguyện, hầu cho trải qua nhiều năm tháng ma quỷ không thể đụng chạm đến chúng ta. Đó là mối thông công tuyệt vời trong nhóm những chiến sĩ cầu nguyện. Không có cách nào khác giải thích được làm thế nào những người yếu đuối và không thể tự lo liệu như chúng tôi có thể ra đi, bất chấp quyền lực Satan, cứu sống nhiều người ra khỏi cạm bẫy đáng sợ của những tà linh này. Những người phụ nữ vốn gắn bó chặt chẽ với bàn thờ tổ tiên sẽ hỏi, chúng tôi phải làm gì với tất cả những thứ này? Rõ ràng, họ sợ phải từ bỏ cung cách thờ phượng truyền thống và vứt bỏ những tế phục kèm theo. Thật tốt biết bao khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời yêu thương, ban ân sủng, và họ hỏi vợ tôi họ phải làm gì để thay đổi và điều gì xảy ra. Họ tháo gỡ toàn bộ bàn thờ, mang tất cả ra một góc vườn và lốt đi. Có vẻ giống như điều đã xảy ra được kỹ thuật trong sách công vụ. Vâng, quả thật đó là hành động của Đức Thánh Linh được lưu truyền cho đến ngày nay. Thay vào chỗ để những đồ đạc đáng sợ trên bàn thờ là quyển Kinh Thánh, sách sự sống vốn đã thay đổi hoàn toàn gia đình đó. Kinh nghiệm của một ngày như thế, với tất cả sự quyến rũ mà thế gian có thể mang đến, sẽ nhanh chóng mờ nhạt hoàn toàn, không còn nhìn thấy nữa. Rồi đi đến nhận thức rằng việc đó không chỉ một ngày, nhưng Chúa khoan dung đã kéo dài thời gian đó ra nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm. Vâng, thậm chí đến 50 năm để cứu vớt nhiều người, như rút những khúc củi ra khỏi lò lửa đang cháy. Đức Thánh Linh dẫn đưa họ ra khỏi tình trạng nô lệ kinh khiếp, không tì, không vết, bước vào ánh sáng vinh quang của Đức Chúa Giêsu và tình yêu thương của Ngài. Thời gian trôi qua, chẳng bao lâu chúng tôi lại rời khỏi nơi này, đi nghỉ phép lần thứ hai vào năm 1938, không hề nhận biết rằng những ngày tháng lạ lùng đang ở phía trước. Có 3 lý do để nghỉ phép. Thứ nhất, đó là thời gian rất cần thiết để nghỉ ngơi và thay đổi chút ít. Thứ hai, thăm viếng bạn hữu và người thân mà chúng tôi chưa gặp họ trong vài năm. Và cuối cùng, nhưng không phải là ít quan trọng nhất, gặp gỡ những người đã cầu nguyện và dâng hiến, tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo sĩ ra đi truyền giảng phúc âm vinh quang. Điều này tiến hành qua những hội đồng truyền giáo tổ chức khắp nơi trong nước. Chuyến đi vòng quanh các hội đồng như thế đôi khi mất đến 3 tháng hay lâu hơn nữa. Bài thơ Liên Hiệp. Đôi khi chúng ta quên chẳng thấy hội liên hiệp có nghĩa gì. Ấy phương tiện tuyệt vời trong tay Chúa đưa ta đến những vùng xa lạ. Hội luôn hỗ trợ, dẫn dắt hết lòng, cầu nguyện, ủng hộ ta hành động, vẫn tiến tới, gian nguy không rung động, cứu người miền xa, cùng sách thánh ban ra, vẫn kiên trì. Qua bao năm tháng, nước mắt tuôn tràn, lòng luôn cầu nguyện, nhờ ân sủng ngày ngày không lay chuyển. Con đã hoàn thành cuộc đua, Chúa với con đồng hành suốt 4 mùa, Ngài cộng sự ngọt ngào, Ngài tuyệt diệu làm sao. Con ngước lên cao nhìn của cải đầy rẫy, ấy báu vật được tìm tòi bằng yêu thương hành động. Ngày tháng nhanh chóng trôi qua. Năm 1939, chúng tôi lại ra đi đến xứ vẫn còn nằm trong Đông Dương thuộc Pháp. Hội thánh đang phát triển và cộng tác tốt với quý vị mục sư bản xứ, nhưng hãy còn nhiều vùng lãnh thổ mênh mông mà tin lành yêu thương của Đức Chúa Trời chưa được truyền đến. Truyền giảng phúc âm và gây dựng hội thánh vẫn là cuộc sống và chức vụ của chúng tôi. Ân sủng kỳ diệu của Đức Chúa Trời tiếp tục phô bày trên 4 tỉnh đó trong những năm kế tiếp. Chiến tranh chưa xảy ra, nhưng sự náo động đã bắt đầu vào cuối kỳ nghỉ phép kế tiếp của chúng tôi. Thế chiến thứ hai bùng nổ, người Pháp bị quân phát xít đánh phá ở Đông Dương. Trong khi đó, chúng tôi cùng 5 con lên tàu ở Los Angeles để trở lại Việt Nam. Chúng tôi ngạc nhiên khi nghe nói tàu phải được đưa vào xưởng cạn để sơn và sửa chữa. Tất cả hành khách đều phải rời tàu và được đưa đến khách sạn trong khi người ta tiến hành công việc trên tàu Viễn Dương. Bất chấp nỗi nhọc nhằn, chúng tôi vốn đã quen, khách sạn còn có vẻ quan trọng nữa. Ban điều hành tàu rất tiếc vì sự bất tiện đối với chúng tôi, nên họ đón taxi đưa chúng tôi đến một trong khách sạn sang trọng ở San Francisco, phát cho chúng tôi phiếu ăn và lo cho chúng tôi được sống một cách xa hoa trong suốt thời gian tàu nằm trong ổ. Giữa lúc đó, có tin cho hay Anh Quốc đã tuyên chiến cùng Đức. Trong lúc chiến tranh nhanh chóng lan rộng, họ thu hộ chiếu của chúng tôi và có vẻ như chúng tôi không thể trở lại Đông Dương thuộc Pháp nữa. Tuy nhiên, vài ngày sau, hộ chiếu được gia hạn và chúng tôi lên đường. Thật ngợi khen Chúa. Theo những gì đang xảy ra trên thế giới, người ta cảm thấy vui hơn khi được ở nhà, tránh xa tất cả những lộn xộn. Nhưng lòng chúng tôi hướng về Việt Nam và chúng tôi muốn quay trở lại quê hương đã chọn của mình, chọn cả đời các bạn ạ. Sau nhiều ngày ảm đạm và giông bão, cuối cùng chúng tôi cũng đến Thượng Hải, Trung Quốc. Khi bước ra boong tàu, chúng tôi nhìn thấy một chiếc tàu Pháp sắp khởi hành chuyến cuối cùng về Pháp và có ghé qua Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy rằng chắc chắn đây là chuyến tàu cuối cùng quay lại Việt Nam, nhưng tàu đang chuẩn bị rời bến. Làm thế nào trong vòng một tiếng đồng hồ, chúng tôi có thể chuyển tất cả hành lý sang tàu đó. Hành lý chúng tôi để tận đáy tàu, nhiều đồ trang bị, động cơ, máy phát điện và các đồ đạc khác dùng trong công tác truyền giảng phúc âm. Ông Baxter, một giáo sĩ Hội Liên Hiệp, sống ở Hồng Kông, có mặt ở đó để giúp chúng tôi. Chúng tôi trình bày hoàn cảnh đó cho ông biết đây là cơ may cuối cùng để đi Việt Nam. Ông ấy có thể tìm đủ người trên bến cảng giúp chuyển tất cả hành lý chúng tôi sang tàu Pháp trước khi nó khởi hành không? Bởi vì tàu chúng tôi đậu tại Kowloon, nên tôi phải đi qua Hồng Kông ở phía bên kia vịnh để làm thủ tục đi tiếp sang Việt Nam. Tất cả phải làm xong trong vòng một tiếng đồng hồ. Tất cả đã tiến hành như thế nào? Vợ tôi và các con lên tàu kia trước và chờ đợi xem người ta chuyển hành lý chúng tôi sang tàu Pháp dưới sự hướng dẫn của ông Baxter. Tôi vẫn còn ở bên kia vịnh, nôn nóng cố gắng làm xong giấy tờ và trở lại tàu trước giờ khởi hành. Nếu không, tôi sẽ bị bỏ lại. Chúa là đấng biết cách chăm lo những việc nhỏ, cũng như sắp đặt mỗi bước đi của người công chính. Con tàu cũ kỹ kéo hồi còi cuối cùng. Khi tôi vừa đến, tấm ván bắc lên tàu. Trong khi người ta kéo nó lên, tôi nhảy qua cửa sổ vào trong vòng tay của những người thân yêu. Thời gian thật chính xác biết bao. Chiếc tàu tắt đèn hết vì sợ tàu ngầm của Đức. Đó là sự nếm trải đầu tiên của chúng tôi về cuộc chiến tranh vốn còn kéo dài nhiều năm nữa. Chúng tôi nhanh chóng trở lại vùng đất gồ ghề của chúng tôi ở phía nam trung phần Việt Nam, không nhận thức được bao nhiêu về những gì sắp xảy đến nơi đất nước xa xôi này. Những người chỉ huy quân đội Nhật đang mơ đến điều họ gọi là khu vực thịnh vượng chung và bắt đầu tấn công, chiếm đóng toàn bộ các nước Viễn Đông làm lãnh thổ của mình. Chiếc xe Ford Model E đậu đó cả năm trời, chờ đợi chúng tôi trở về. Trước hết, chiếc xe yếu ớt đó không chạy, thậm chí không thể quay máy được. Piston bị kẹt, và khi tôi mở đầu ra, tôi thấy có nước thấm vào xi lanh, làm cho nó bị sét và kẹt cứng. Tôi lấy một khúc gỗ tròn đập mạnh, cho đến khi tôi có thể quay nó được. Sau khi kiểm tra bộ phận đánh lửa và các phần khác, tôi ngạc nhiên thấy nó nổ máy. Quả là một cái máy tuyệt vời. Tôi có đủ phụ tùng để đại tu xe, nhưng tôi quyết định trở lại vùng cao nguyên trước khi tiến hành công việc đó. Chiếc xe già nua dường như vui mừng được trở về nhà. Ngày nay, người ta không còn chế tạo những chiếc xe như thế đâu. Chúng tôi thi hành chức vụ như thường lệ, nhưng lưu ý thấy biết bao viên chức người Pháp đang chào đón quân Nhật trong kế hoạch lớn lao của họ nhằm xâm chiếm toàn bộ vùng Viễn Đông. Những viên chức Pháp khác nói với tôi rằng có lẽ họ cũng làm như những người kia, vì chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa người Nhật sẽ thống trị toàn thể vùng này của thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi đứng bên ngoài chính trị và tiếp tục làm một công việc duy nhất là truyền giảng lời của Đức Chúa Giêsu ra khắp nơi. Chúng tôi có thể theo dõi tin tức qua máy thu thanh có làn sóng ngắn của chúng tôi và nhận biết những gì đang xảy ra rõ ràng hơn những người kia đang bị lừa dối ở Washington, và nhận biết những gì đang xảy ra rõ ràng hơn những người đang bị lừa dối ở Washington. Người Nhật gửi đại diện đến Washington để hòa đàm, nhưng những hoạt động chúng tôi chứng kiến trên khắp Việt Nam chứng tỏ rõ ràng rằng họ đang trên đường hoàn thành kế hoạch thống trị toàn vùng Viễn Đông. Việt Nam được dùng như một hành lang bí mật để tất cả bộ máy chiến tranh của Nhật tập trung vào vị trí sẵn sàng chiếm đóng. Việt Nam có một con đường xe lửa chạy xuyên suốt chiều dài đất nước mà người Mỹ không biết gì cả. Chúng tôi thấy những chuyến xe lửa chở đầy quân trang quân dụng chạy về hướng Nam và những chiến hạm neo đậu trong vịnh gần nơi chúng tôi ở tại Nha Trang. Họ đã hoàn toàn kiểm soát Việt Nam và họ đang cẩn thận trông chừng chúng tôi là những người Mỹ. Rồi trong một ngày định mệnh vào mùa hè 1941, lúc đang ngồi ăn sáng trong ngôi nhà bình an của chúng tôi bên cạnh bờ biển, tin tức choáng váng đến với chúng tôi qua máy thu thanh. Chúng tôi là tù binh của quân đội Nhật. Họ lập tức bảo chúng tôi ở yên tại chỗ cho đến khi có lệnh mới. Chúng tôi phải đi lên Đà Lạt, bị hạt cao nguyên và bị quản thúc tại gia. Chúng tôi ở Đà Lạt khá lâu. Tôi ngờ rằng chiến tranh đang đến gần, nhưng chúng tôi biết rất ít tin tức ở trong và ngoài Đà Lạt. Rồi sau trận Trân Châu Cảng ngày 7 tháng 12 1941, mọi việc đều trở nên tồi tệ cho quân Nhật dọc theo bờ biển Việt Nam. Tàu ngầm Mỹ đánh chìm nhiều tàu Nhật đến nỗi họ quyết định chuyển chúng tôi xuống vùng đồng bằng miền Nam và quản thúc tại một trại binh cũ của quân Pháp ở Mỹ Tho. Tỉnh Mỹ Tho nằm trên bờ bắc của sông Cửu Long, con sông lớn nhất ở Đông Nam Á, đồng thời là tỉnh gần vùng châu thổ nhất, cách Sài Gòn khoảng 50 dặm về hướng Nam. Tôi chất đồ đạc lên nhà di động, mang theo những gì có thể mang được. Nhưng họ không cho phép tôi lái xe và nhà di động xuống con đường dọc theo bờ biển, bởi vì con đường đi ngang qua vịnh Cam Ranh rộng lớn, nơi neo đậu tất cả chiến hạm sẵn sàng tấn công bất cứ nơi nào ở Viễn Đông. Tôi giải quyết vấn đề đó bằng cách nhờ một người bạn Việt Nam lái xe và nhà di động qua vịnh đó cho đến một thị trấn nơi có con đường tẻ lên địa hạt cao nguyên. Chúng tôi phải đi bằng xe lửa. Như thế, chúng tôi lên xe lửa để đi đến nơi giam giữ, vốn kéo dài đến 3 năm. Màn cửa xe lửa thả xuống và buộc chặt như trong toa xe chở thú vật. Vì thế, không ai có thể nhìn thấy hạm đội neo đậu trong vịnh. Nhưng các em nhỏ nhìn trộm qua khe hở, thấy hải cảng có đủ loại chiến hạm của quân đội Nhật trong tư thế sẵn sàng hành động. Chúng tôi bị kẹt ở đó dưới sự kiểm soát của quân Nhật trải qua phần còn lại nhiệm kỳ 3 năm của chúng tôi. Họ bận rộn đến nỗi không thể quấy rầy chúng tôi nữa. Vì thế, họ giao trại cho những viên chức Pháp chịu hợp tác. Nhưng mỗi đêm, người Nhật đều đến để kiểm xem chúng tôi còn đủ không. Chúng tôi phải tự lo việc ăn uống bằng cách mua thực phẩm tại một cái chợ nhỏ dơ bẩn gần trại. Ở đó, chúng tôi có thể tìm thấy gạo và một ít rau cải. Nhưng trên hết, chúng tôi phục tùng Chúa và được quả nuôi ăn. Tình trạng dinh dưỡng rất kém, và những người làm cha làm mẹ như chúng tôi thường có tính đa nghi. Mary và tôi lo lắng về những gì sẽ xảy ra cho gia đình non trẻ của chúng tôi. Khi ở trong trại, chúng tôi chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ và xa nhau. Nhiều cặp không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tôi luôn lo lắng về điều này, nhưng nhờ Chúa lo liệu, gia đình nhỏ của chúng tôi có thể sống chung với nhau trong trại. Trong thời gian bị giam giữ, Mary luôn luôn tìm sách vở để dạy các con. Nhờ thế, khi ra trại, thậm chí chúng còn lên được một lớp.
Dù trời đêm tâm tôi vương u buồn, dù ngày dài mưa bão không ngừng, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiên. Dù trời gió muôn phương kinh hoàn, dù trời mưa ướt chân gian, tài vầng đã ngất cao lòng yên nghỉ giữa nguy nan. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mộng không đến, tài vầng đã ngất cao uy quyền tôi nương náu biết bao êm đềm, hồn dựa vào tình yêu thương cứu Chúa rất linh nghiêm. Dù đại dương dân sóng hét vang ầm, dù thuyền đời bao lúc thăng trầm, lòng này hoàn toàn được bình an trong bóng đá thiêng. Dù biển sóng lung lay con thuyền, dù thuyền nghiêng trên sóng đảo điên, tài vầng đã ngất cao lòng tôi bình tĩnh vô biên. Dù thời gian trôi đi gieo bao nhiêu sầu chia ly, dù năm tháng vẫn đến bóng dáng ước mộng không đến, tài vầng đã ngất cao uy quyền tôi nương náu biết bao êm đềm, hồn dựa vào tình yêu thương cứu Chúa rất bình yên.